trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta bước vào một tuần lễ mới. Quý vị theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM đã nhiều năm rồi. Và tất cả những quý vị theo dõi chương trình ở những tiểu bang khác, nơi mà hệ thống truyền thông Viettel có chương trình radio để quý vị theo dõi, thì khi chúng tôi lên chương trình, chúng tôi nói về những điều luật mà chúng tôi làm việc ở văn phòng này, thì có những điều luật chúng tôi làm, đó là luật tiểu bang. Ví dụ như vấn đề ly dị, ví dụ như vấn đề hình sự. Khi quý vị có những vấn đề đó thì quý vị có thể tham khảo với lại luật sư tự chọn ở nơi mình ở. Còn khi quý vị nói đến những điều luật liên quan đến luật liên bang về luật di trú, đó là luật liên bang, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở bất kỳ nơi nào trên toàn quốc. Khi chúng ta nói đến di trú thì chúng ta nói về những việc bảo lãnh, là cái việc đầu tiên mà người Việt Nam chúng ta nghe và hiểu rất là nhiều rồi và biết cũng khá nhiều. Rồi chúng ta nghe đến cái việc thứ hai, đó là cái việc chuyển diện, tức là chúng ta làm giấy tờ cho một người tới Hoa Kỳ này để có một cái dạng thường trú dân, tức là chúng ta chuyển cho họ cái diện từ cái diện thăm viếng qua cái diện ở lại đây là định cư, thì chúng ta làm giấy tờ để cho họ có cái thẻ xanh. Hoặc là chúng ta nghe đến cái việc trục xuất người ra khỏi quốc gia này, chúng ta gọi đó là removal proceeding. Rồi rất là ít, nhưng mà mấy kỳ này tôi có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái chương trình đầu tư trên đất Mỹ, là cái chương trình EB5, không? Đó là cái chữ tiếng Việt Nam phát âm theo kiểu chữ tiếng Việt Nam, thì là EB5. Thì quý vị biết rằng là EB5 đến giờ phút này thì không có còn nữa. Cái thời gian đã có thể làm được những cái việc này nó đã hết hạn rồi. Nhưng mà Quốc hội và những người liên quan đến việc này, nhất là Hội đồng của Luật sư Di trú và Công dân Hoa Kỳ, đang nói chuyện với nhau về cái vấn đề làm sao tái lập lại, bao nhiêu và như thế nào. Đó là nếu chúng ta mua cổ phần của công ty. Tôi không có nói nhiều về cái việc đó ngày hôm nay, nhưng tôi rất có nhiều những câu hỏi về cái việc này trong những ngày qua. Có thể là vì tin tức nói ra rồi có nhiều người thắc mắc. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề di trú thì quý vị có thể hỏi tôi bất cứ câu hỏi gì liên quan đến di trú. Nếu chúng tôi làm những cái loại hồ sơ đó thì chúng tôi nhất định sẽ có thể giúp đỡ được cho quý vị. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với những luật sư mà làm chuyên môn về những cái chủ đề mà quý vị cần có những cái sự phức tạp tham khảo về cái việc về ly di trú nhé. Khi chúng ta nói đến vấn đề chuyển diện thì chúng ta có rất là nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất mà chúng ta hay biết đến và quen rồi, đó là bảo lãnh cho người thân của mình ở Việt Nam. Khi chúng ta bảo lãnh cho gia đình và người thân của mình, tức là vợ bảo lãnh cho chồng, con bảo lãnh cho cha, cho mẹ, cha mẹ bảo lãnh cho con, có gia đình, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải trưng dẫn cái giấy tờ để họ thấy cái sự liên hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Nếu vợ bảo lãnh cho chồng thì chúng ta đưa ra tờ giấy hôn nhân. Nếu mà người hôn Vị hôn phu bảo lãnh cho vị hôn thê thì trưng ra cái bằng chứng là hai người đã gặp nhau, đã biết nhau. Cái điều kiện nó không có khó khăn gì cả, nó rất là đơn giản. Cho nên khi mà tôi nghe một cái hồ sơ mà cái đơn I-130 vợ bảo lãnh cho chồng hoặc chồng bảo lãnh cho vợ mà không được chấp thuận thì tôi lại thấy có một cái vấn đề gì không đúng rồi. Và cái phức tạp đó không biết là nó có nên xảy ra hay không. Ok, vì thế khi quý vị làm việc về những vấn đề liên quan đến di trú, quý vị phải tham khảo với luật sư làm nhiều về những vấn đề này. Luật sư, tôi vẫn nói đi nói lại cái chữ luật sư, tại vì á, nhiều người á, tôi nói cái này thì nó hơi, có lẽ tôi nói dùng cái chữ trắng trợn có lẽ nó hơi quá đáng lắm, nhưng mà tôi nói thật, quý vị nghĩ đến cái chi phí quá nhiều. Quý vị bảo lãnh cho một người qua Hoa Kỳ định cư mà chúng ta cân nhắc những cái việc đó nó không có đúng. Vì quý vị phải biết rằng là luật sư họ mới có học thức bao nhiêu năm, làm bao nhiêu năm, kinh nghiệm như thế nào thì cái hồ sơ của quý vị mới đạt được kết quả. Vì tôi không biết rằng là quý vị suy nghĩ như thế nào khi quý vị nhờ một ai đó làm giấy tờ cho quý vị. Mà cho dù quý vị biết nếu mà một người luật sư họ chuyên môn về một cái lĩnh vực nào đó, họ chưa bao giờ làm di trú, họ cũng là người đưa hồ sơ đến cho văn phòng chúng tôi làm việc với họ. Là bởi vì họ chưa bao giờ biết gì về di trú thì sao họ làm được việc đó mặc dù họ là luật sư. Thậm chí như vậy rồi mà chúng ta vẫn không thể nào nghĩ thấu cho được cái việc là phải nhờ luật sư làm những vấn đề liên quan đến di trú. Thì khi quý vị nộp đơn vào Bộ Di trú Cộng đồng Hoa Kỳ, cái đơn I-130 đó, quý vị chỉ cần chứng minh là cái sự liên hệ đó có thì làm sao mà cái hồ sơ đó không được chấp thuận. Thì khi tôi biết rằng là một cái hồ sơ đó không được chấp thuận hai lần thì tôi lại thắc mắc. Tại sao hai lần? Vô lý. Một lần là cũng đủ khổ rồi. Di trú công dân Hoa Kỳ không chấp thuận cái đơn I-130 đầu tiên thì làm sao có thể nộp cái đơn I-130 thứ hai mà lại nghĩ rằng là họ sẽ chấp thuận? Cái đó là cái tôi không có thể hiểu nổi. Vì quý vị biết khi đi cái đơn đầu mà nó không đứng, nó không được chấp thuận, tức là nó không có được cái approval, tức là có vấn đề gì rồi. Mà khi có vấn đề đó thì quý vị phải trình bày cái hồ sơ như thế nào. Và khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ muốn từ chối cái đơn đó của mình đó hả, là họ phải cho mình một cái lý do, chứ không phải khơi khơi muốn từ chối là từ chối đâu. Đây là cái câu chuyện mà nhiều người nói. Không, họ chả cho lý do gì cả, họ cứ từ chối, tôi không biết tại sao. Không bao giờ họ cho mình có cái cơ hội để mình sửa cái hồ sơ. Mình trưng bày, mình trình bày cái dữ kiện gì trong cái hồ sơ này. Vì khi con mắt họ nhìn vào cái hồ sơ đó, họ thấy cái việc gì đó nó không có đúng. Mà nếu họ đã đi đến cái lĩnh vực là cái mực mà họ phải kêu người của nhân viên của họ đi điều tra đến tận nơi điều tra thì chúng ta lại phải biết rằng là nó có một cái vấn đề gì trầm trọng lắm xảy ra cho cái hồ sơ này rồi. Và nếu cứ tiếp tục làm việc với cái người bạn, người thân, gia đình ai đó hay là người nào đó mà không biết làm sao để mà giải quyết cái hồ sơ này thì cái hồ sơ của quý vị sẽ đi từ tốt xấu cho đến tệ lắm và đến cuối cùng sẽ không đi đâu hết. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề này chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Ok? Bởi vì cái sự suy nghĩ của chúng ta nó không giống như cái sự suy nghĩ của luật sư đâu. Quý vị nhìn vào một cái bức hình hay là một cái câu chuyện, một cái đoạn phim, ngay tức khắc quý vị phán xét, quý vị tiên đoán, quý vị nói như thế này, như thế kia, như thế nọ. Nhưng quý vị chưa thấy cái việc gì đó nó ở cái phía bên kia sẽ có thể xảy ra như thế nào để cho quý vị thấy rằng là cái câu chuyện này nó không phải như vậy. Quý vị cứ nhìn vào một cái đồng tiền nào vậy hết đó, quý vị thử xem nó có mấy mặt. Không hai mặt giống nhau bao giờ, không bao giờ hai mặt đều khác nhau. Một cái đồng tiền đều có hai mặt. Thậm chí một cái miếng bánh mà quý vị ăn buổi sáng, nó gọi là bánh pan, bánh dẹp á, bánh pancake á, quý vị xem coi, nó không có hai mặt, một mặt nó đậm, một mặt nó nhạt, ngộ ha. Đó, đó là lý do tại sao quý vị phải làm việc với luật sư. Ok. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho văn phòng chúng tôi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, 408 947 7717, 408 947 7717. Quý vị có thể gọi làm hẹn. Còn nếu chúng tôi không kịp bắt bắt điện thoại, quý vị có thể gọi số quý vị có thể gọi để lời nhắn lại, chỉ cần tên của quý vị và số điện thoại của quý vị cho nó rõ ràng thì tôi sẵn sàng gọi cho quý vị nội trong cái ngày đó. Và nếu vì lý do gì tôi không gọi được trong cái ngày hôm đó thì tôi sẽ gọi cho quý vị ngày hôm sau, và tôi nhất định sẽ gọi cho quý vị, không bao giờ tôi để quên một cái số điện thoại nào. Và nếu vì lý do gì mà tôi không gọi cho quý vị nội trong 24 tiếng, tức là quý vị phải biết tôi không có số điện thoại không có nghe rõ, hoặc là vì lý do gì đó, nhất là tôi rất thích những cú điện thoại nói chị gọi cho em ở cái số này nhá, mà cái số này là cái số nào tôi không có biết. Vì vậy đừng có quên rằng là tôi, mà ngay cả những người thân chủ của tôi đã có làm việc với tôi rồi nữa, tôi cũng vẫn nói rằng là để tên số điện thoại. Thì khi tôi nghe cái lời nhắn, mặc dù tôi đang ở nơi nào đó, tôi nghe một cái là tôi gọi cho quý vị liền. Để mà không thì chúng ta lại mất thì mất đi, mất bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa để chờ. Cho nên tôi thích làm việc ngay tức khắc như vậy, để cho nó làm cho quý vị bớt đi cái sự anxiety, đi cái sự lo sợ ha. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, đến những lĩnh vực chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, luật gia đình, luật hình sự, luật dân sự, luật hợp đồng, luật tố tụng, luật tài sản, luật thương tích, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Cái anh này anh đến từ Nam Mỹ, công dân của một nước Nam Mỹ. Anh ấy vào Hoa Kỳ này năm 2005 là một người đi thăm viếng. Tôi đưa cái hồ sơ này để quý vị thấy là tại sao. Một, thứ nhất là quý vị sẽ thấy là một cái hồ sơ sẽ nó đi đến mười mấy năm trời nó mới xong. Cái thứ hai là quý vị sẽ thấy là cái sự suy nghĩ về một cái hồ sơ nó đòi hỏi rất là nhiều những cái chi tiết, từ chánh án cho đến bộ kháng cáo di trú cho đến tòa kháng cáo ở chu vi tầng số 9 nhé. Thì anh ấy vào Mỹ có được khám xét đàng hoàng đúng không? Tại vì anh đi thăm viếng mà. Thì anh vô Mỹ thì anh ấy đưa cái sổ thông hành ra, thì nhân viên ở hải quan nói đi đâu, đi thăm viếng, ok, đóng cho cái tem cái rằm, thế là cho 5 6 tháng hay bao nhiêu tháng đó ở Mỹ. Rồi ở đây vui chơi tất cả mọi thứ, rồi thì là không đi ra nữa. Không muốn ra nữa tại vì ở đây vui quá, sướng quá, đầy đủ quá, không muốn đi về nữa. Không. Một năm sau thì anh lấy một người công dân Hoa Kỳ. Khi một người lấy một người công dân Hoa Kỳ thì họ có thể xin chuyển diện, được bảo lãnh bởi người công dân Hoa Kỳ cái đơn I-130, rồi làm cái đơn I-485 xin chuyển diện. Chuyển diện để được ở lại Hoa Kỳ này với cái thẻ xanh. Ok. Và khi cái người này lấy một người công dân Hoa Kỳ thì cái con số visa đó không có cần phải chờ đợi. Có nhiều người nói bây giờ lấy một người thường trú dân thì có phải như thế nào? Không được. Tại vì người thường trú dân đó chúng ta phải dựa vào cái visa bulletin để chúng ta có thể giải quyết cái hồ sơ. Đến lúc giải quyết được thì cái hồ sơ, thì cái sổ thông hành, cái con số visa đã hết hạn rồi. À, xin lỗi, cái tem đưa vào Hoa Kỳ này đi thăm viếng đã hết hạn rồi. Mà thậm chí người này vào Mỹ bất hợp pháp thì lại càng không chuyển diện được nữa. Cho nên việc đó quý vị phải xem lại. Tôi vẫn nói hoài mà vẫn còn có những cái câu hỏi này. Thì sau khi anh ấy nộp đơn I-480 thì lẽ nhiên anh nộp đơn I-485 để anh xin chuyển diện đúng không? Mãi đến mấy năm sau nhiều người cứ nói bao lâu, tôi đã nói rằng là không có hỏi bao lâu trong cái việc di trú và công dân Hoa Kỳ. Ok, không có hỏi bao lâu. Sốt ruột, quý vị sốt ruột, quý vị gọi cho tôi, quý vị hối thúc tôi cũng đâu làm gì thêm được. Mà tôi cũng sốt ruột nữa. Cái bản tính tự nhiên vậy, nhiều khi tôi dửng dưng thì quý vị lại nói là tôi không có lo lắng cho cái hồ sơ của quý vị. Quý vị có biết là tôi về đến nhà tối đến nằm xuống một cái tôi nghĩ đến cái hồ sơ này, hồ sơ kia đi đến đâu như thế nào, rồi tôi coi lịch trình, tôi nói ồ phải làm này làm kia, quý vị không cần phải hối thúc. Tự tôi biết phải làm những cái việc đó để giúp cho quý vị giải quyết cái hồ sơ. Thì mãi mấy năm sau lận á, quý vị sẽ thấy là lâu lắm nhá, thì anh ấy được phỏng vấn bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Anh ấy mới đưa ra một cái bằng lái xe mà được cấp bởi cái tiểu bang nơi anh ấy đang ở với một cái tên khác. Bắt đầu cái quá trình này là cái con đường anh ấy quyết định cho chính anh ấy để đi. Thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ mới hỏi anh ấy làm sao anh có thể lấy được cái bằng lái xe này. Thì anh mới nói rằng là anh ấy dùng một cái tên khác, anh ấy liệt kê một cái nơi khai sinh khác ở một cái quốc gia khác. Không những như thế, anh lại có cái thẻ an sinh xã hội giả. Không những như thế, anh lại còn có cái thẻ, xin lỗi, cái giấy khai sinh được sinh ra ở ngoại quốc bởi một người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ. Những người có cái tờ giấy này biết đó là một cái tờ giấy khai sinh được ban hành bởi bởi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở ngoại quốc. Tờ giấy đó nó không có nhiều hiệu lực lắm. Nó chỉ cho biết rằng là cái người này được sinh ra ở ngoại quốc và có cái tờ giấy tương tự như là một tờ giấy khai sinh vậy. Khi anh ấy đưa cái tờ giấy đó ra thì anh mới nói với Di trú Hoa Kỳ cái gì thưa quý vị? Anh nói rằng là tôi là một người công dân Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta đi vào cái mục False Claim of Citizenship, tức là khai man giả tạo mình là một người công dân Hoa Kỳ. Tôi rẽ cái đường đi bên tay phải một chút về cái việc này nhé. Tôi vẫn nói hỏi những người có những cái giấy này hoặc là những người đó mà con dưới 18 tuổi mà mình là công dân Hoa Kỳ rồi, cái mình nghe người này nói, thậm chí ngay cả tôi cũng nói đi làm cái sổ thông hành Mỹ cho con thì con là công dân Hoa Kỳ. Nhưng đó chỉ là cái sổ thông hành thôi. Tôi vẫn nói hỏi quý vị phải làm cái đơn N600, quý vị phải nộp cái đơn đó để lấy cái chứng chỉ Hoa Kỳ cho người con của quý vị. Thì đến khi quý vị cần đến cái việc gì đó phải chứng minh đây là một người công dân Hoa Kỳ thì quý vị có cái đơn đó rồi. Đến lúc mà quý vị cần đấy, quý vị muốn làm thì phải chờ thêm vài năm nữa. Tôi nói 1 năm thì quý vị lại nói tại sao luật sư nói 1 năm mà nó lâu thế. Tôi nói 3 năm thì quý vị nói sao mà lâu thế. Đấy, tôi nói để cho quý vị thấy đây là cái việc mà quý vị cần phải làm. Quý vị phải làm cái đơn để mà lấy cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con quý vị đi nhé. Bây giờ cái đơn này á, cái chi phí nó cao lắm. Nếu mà tôi nhớ không lầm, hình như là 1.000 mốt mấy chục ấy. Rất là chi phí cho Sở Di trú Hoa Kỳ không thôi đó. Đó, bây giờ đến phiên quý vị lại nói là chi phí nhiều quá, tôi không lo nổi. Tôi không biết, cái đó là quyền, cái đó là cái việc của từ mỗi người. Rồi, chuyện gì xảy ra cho các anh này khi anh đi phỏng vấn? Thế là xong rồi. Anh ấy đưa ra những cái dữ kiện, anh đưa ra những cái lời khai giả dối như vậy, lừa đảo như vậy thì làm sao? Thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ từ chối cái đơn của anh ta chứ làm sao? Anh ta bảo tôi lấy người công dân Hoa Kỳ thì tôi phải được chuyển diện chứ. Nhưng mà trong cái trường hợp của các anh này đó thì họ đưa anh ấy qua tòa di trú liền để mà họ trục xuất anh ta bởi vì anh ta ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp. Và lúc đó thì anh ta ở Hoa Kỳ bất hợp pháp rồi. Tại vì anh ta đâu có chuyển diện được đâu. Ok. thì đi ra tòa di trú, anh ta chấp nhận là những gì mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ hợp tác đưa hồ sơ cho Bộ An ninh Quốc gia, cáo trạng anh ta là vào Hoa Kỳ này năm 2000 mấy làm giấy tờ, à đi được vào Hoa Kỳ là một người thăm viếng cái gì đó. Họ cáo trạng anh ta. Thì khi anh ta ra tòa, anh ta chấp nhận những cái gì đó anh ta làm sai. Chánh án ở tòa di trú quyết định là cái sự đưa chứng dẫn hồ sơ với những cái bằng chứng giả tạo đó đã làm cho anh ta bị tòa phán là phải trục xuất. Chánh án ở trên tòa di trú và công dân Hoa Kỳ, chánh án trên tòa di trú chứ, chánh án trên tòa di trú kết thúc hồ sơ của anh ta là nói rằng là anh ta không chứng minh đủ rõ ràng và không còn nghi ngờ gì là anh ta không được chấp thuận được ở lại Hoa Kỳ. Và chánh án đã từ chối cái đơn chuyển diện của anh ta và ra lệnh cho anh ta trục xuất về Nam Mỹ. Có những người khi cái hồ sơ của quý vị xin chuyển diện không có được chấp thuận bởi Bộ Di trú của Hoa Kỳ và họ đưa cái hồ sơ của quý vị vào trong tòa di trú, quý vị phải tham khảo với luật sư. Nhưng mà đó không phải là một lần. Cái lần thứ hai là cái lần mà quý vị xin bãi cái điều kiện thẻ xanh và quý vị làm cái đơn I-751. Đó là lần thứ hai. Nếu họ đưa cái hồ sơ của quý vị qua tòa di trú, quý vị phải làm thế nào để chứng minh rằng là cái cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân thật sự. Vì lý do gì mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nghi ngờ rằng là quý vị đã không có được một cái cuộc hôn nhân thật sự thì quý vị phải chứng minh. Đây là cái vấn đề. Chứng minh như thế nào? Ai là người có trách nhiệm phải chứng minh? Đó là cái việc mà quý vị phải tham khảo với luật sư. Ok? Vì khi mà quý vị không chứng minh đủ để Bộ Di trú, xin lỗi, để tòa di trú thấy rằng là cái việc mà quý vị làm đó đúng là nó sai, nhưng nó có những cái hồ sơ đã được quyết định dựa trên những cái vấn đề đó. Để mà giải quyết cái hồ sơ này, cái anh này anh ấy muốn được chuyển diện. Anh có một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Anh ấy vào Hoa Kỳ này, anh ấy được chấp thuận vì anh có cái số, cái thẻ thông hành, có cái tem visa trên đó. Và khi cái người phối ngẫu của anh ta bảo lãnh cho anh ta, thì anh ta cần phải được chuyển diện nếu không có vấn đề gì khác. Những người mà đưa ra những cái bằng chứng giả tạo và những người mà gọi là nói rằng là mình đã là công dân Hoa Kỳ thì sẽ không được nhập cư. Nhưng cái trách nhiệm để mà chứng dẫn bằng chứng này là trách nhiệm như thế nào? Chánh án ở tòa di trú nói cái người làm cái việc này phải chứng minh rõ ràng và không có cái nghi ngờ gì để tòa có thể chấp nhận là anh này, anh ấy ở Hoa Kỳ này được sự chấp thuận bởi di trú. Còn chánh án nói rằng là còn ở phía bên công tố viên khi họ phải chứng minh một cái hình sự thì họ phải chứng minh là không còn có cái gì gọi là nghi ngờ. Hai cái sự chứng minh này nó khác nhau. Cái vấn đề hình sự là người chứng minh là công tố viên, còn cái vấn đề dân sự bên tòa di trú là mình là phải người phải chứng minh. Nhưng mà cái sai ở cái hồ sơ này mà anh ấy kháng cáo lên tòa chu vi tầng số 9 là chánh án ở tòa di trú, và bộ kháng cáo di trú nói là anh ấy phải chứng minh rõ ràng mà không có nghi ngờ gì là anh là người đã được nhập cư hợp pháp, tức là được vào Hoa Kỳ này dưới dạng là một người đi thăm viếng đó. Nhưng cái án ở trên tòa kháng cáo chu vi tầng số 9 nói không, như vậy là không đúng, anh chỉ cần chứng minh là anh có cái lý do là anh ấy đã được vào Hoa Kỳ này hợp pháp, không cần phải 100% hay hơn, mà cần 50-50 là đủ rồi. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ xem cái sự quyết định của tòa di trú nó có đúng với những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này không. Làm sao những người luật sư không làm di trú có thể làm được việc đó? Mà thậm chí quý vị đi một cái bước thấp hơn là những người không là luật sư có thể làm được việc này. Đến cái lúc này quý vị phải tham khảo với luật sư. Nhưng ước gì mà cái bước đầu tiên chúng ta nộp cái đơn I-130 đó, chúng ta đã gặp luật sư rồi. Đừng để đến cái bước này nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số 408 947 7717, 408 947 7717. Và trước khi dứt chương trình, tôi cầu xin quý vị, tất cả mọi người Việt Nam chúng ta hãy đọc một kinh, đốt một nén nhang để cầu xin cho tất cả những người ở Việt Nam, quê hương của chúng ta, những người đồng bào thân yêu, ruột thịt và những người bạn bè, hàng xóm của chúng ta tìm được sự an bình trong cuộc sống, và mong rằng là những việc gì đó đang xảy ra ở bên Việt Nam sẽ được chấm dứt mau chóng, để tất cả mọi người còn có được một cái cuộc sống tồn tại, cho dù rằng là nó không như những gì chúng ta mong mỏi, nhưng ít ra nó không còn có những cái sự khó khăn mà công dân Việt Nam đang phải đối diện với. Mong rằng là tất cả mọi người, có những người thân trong gia đình đã được cái sự giúp đỡ triệt để của tất cả mọi người ở đây. Tôi nghĩ rằng là không mong mỏi gì ở những người có thẩm quyền để giúp đỡ cho người thân của chúng ta, hay là người công dân Việt Nam như chúng ta được giúp đỡ ở Hoa Kỳ này trong những ngày tháng năm năm vừa rồi, sau khi chúng ta đã rơi vào cái cơn bệnh dịch nhé. Tôi mong rằng là quý vị sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cái sự bình an sẽ trở lại trên đất nước quê hương Việt Nam, trong cuộc sống của nhiều người đang rất là thiếu thốn, rất là đau khổ. Và xin cảm ơn sự tham gia quý vị, tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư hình sự di trú sẽ giúp đỡ cho quý vị khi quý vị cần đến chúng tôi nhé. Chúc cho mọi người một ngày bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Một lần nữa chúc quý thính giả sang một ngày mới, một tuần lễ mới đặc biệt đại lễ Vu Lan. Chúc tất cả quý Phật tử cùng với gia đình một mùa Vu Lan thật là an lành.